yêu nghiệt, chương 4, góc truyện audio.com. Trong căn phòng tràn đầy dư vị hoan ái nồng hậu, phòng ngủ mang style của cô công chúa châu Âu rơi rụng trên sàn, nào áo khoác thiếu nữ, nào tất áo len đan, áo lót, thậm chí cả quần lót. Màn lụa rủ xuống, che khuất xuân quang vô hạn lộ ra, chỉ có một cánh tay trắng mịn bị dây cột tóc hồng nhạt trói buộc lộ ra từ khe hở màn vải, vệt dây nhợt nhạt cùng dấu răng gặm cắn cho thấy bé yêu trên giường vừa bị đối đãi như thế nào. Một người đàn ông vểnh lông mi, có gương mặt trái xoan thon nhỏ cùng đôi môi đỏ tươi đang tựa vào ngưỡng cửa, toàn thân hắn tản mát ra khí tức vũ mị yêu dị còn hơn cả phụ nữ. Ngón tay trắng tinh nhẹ vỗ cằm, khóe miệng bật ra nụ cười khinh miệt, hắn bước vào phòng, đưa tay nhấc lên tấm màn che tơ lụa màu trắng, nheo mắt đánh giá gương mặt say ngủ tinh khiết như trẻ con cùng làn da màu hồng có vô số dấu hôn. Xem ra đã có người tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước sẽ chiếm thế mạnh, chật chật, cô gái xấu như vậy cũng có thể xuống tay, đúng là bụng đói ăn quàng. Mở tấm chăn mền, một trận mùi tình dục càng thêm nồng nặc đập vào mặt. Trên thân thể non nớt của Tống Nhân Dụ bị hôn bị cắn đến xanh tím, thậm chí do Tống Luật dùng lực thái quá mà lưu lại dấu tay ngang dọc chồng chéo trên da thịt, khiến cô có chút thê thảm đáng thương. Hai cánh môi tiểu anh đào màu hồng bị không khí băng lãnh đông lạnh làm cho cứng rắn lên, cũng bởi vì cảm thấy lạnh mà cô cuộn tròn người lại, không ngờ động tác ấy lại phơi bày toàn bộ hoa tâm trước mặt dã thú. Em gái nhỏ đáng thương, bị ca ca trà đạp thành ra thế này, hắn muốn em bao nhiêu lần a? Xem nơi này của em vừa đỏ vừa sưng. Hơi tách đùi Nhân Dụ ra, hắn đưa một tay khều nhẹ cánh hoa sưng đỏ yếu ớt, một tay xoa xoa tiểu anh đào xinh đẹp. Tuy rằng anh luôn luôn chỉ chạm vào phụ nữ xinh đẹp, nhưng thân thể non nớt tươi mới như em anh chưa từng hưởng qua, không biết mùi vị sẽ thế nào. Hay là để anh nếm thử em, tiểu bảo bối, môi mỏng đỏ tươi tiến gần sát đôi môi hồng anh đào, nhẹ nhàng ngậm chặt nó trong miệng đùa nghịch, thẳng đến khi cô phát ra âm thanh rên rỉ tinh tế, ánh mắt hắn bỗng nhiên tối sầm lại, sâu trong đáy mắt là xoáy nước tình dục đang cuộn trào. Không muốn, đau quá, vô thức thì thầm trộn lẫn giọng nói của một đứa bé, loại thanh âm yếu ớt mềm mại này càng làm tăng thêm hưng phấn của đàn ông. Hắn buông môi hồng bị cắn in rõ cả dấu răng, hung hăng hôn làn môi trắng bệch ấy, trong khoang miệng khéo léo của cô còn lưu lại hương vị sữa bò, thì ra tiểu công chúa có thói quen uống sữa tươi nha. Trong mộng cũng thấy bất an, Nhân Dụ hơi dãy dụa, cô cảm giác có người đang vuốt ve xâm phạm thân thể của mình, nhưng cô thật sự quá mệt mỏi, không có khí lực mở mắt nữa, càng không có dư thừa tinh lực muốn hắn buông tha chính mình. Chỉ nghĩ chờ hắn hết thú vị sẽ rời đi, lại không ngờ dã thú cuồng mãnh này mới ăn món khai vị chứ chưa ăn no, đâu thể dễ dàng bỏ đi được. Kịch liệt dây dưa với cái lưỡi đinh hương của cô nhưng lại không được hồi đáp, người đàn ông này tản mát yêu khí rời đôi môi hồng. Tiểu bảo bối, em tổn thương tâm anh, em biết rõ kế tiếp sẽ không đơn giản để bồi thường anh nha. Âm hiểm cười, hắn ôm Nhân Dụ trần truồng dậy đi tới phòng tắm. Xả đầy nước ấm trong bồn tắm, sau đó, hắn chậm rãi đặt cô vào trong, xác định cô sẽ không trượt xuống liền nhanh chóng rời khỏi. Nhị thiếu gia, hầu gái đụng phải nhị thiếu gia bước ra từ phòng tiểu thư Tống Văn Vũ. Các cô mau đem khăn trải, góc truyện audio.com. Giường của tiểu thư đi giặt quần áo trên đất cũng vậy. Tống Văn Vũ yêu mị hơi thở thơm như hoa lan ra lệnh xong liền trở lại phòng hắn ở tầng 2. Mở cửa phòng, hắn vào trong góc xách ra một cái túi du lịch màu đen bằng da, cái túi này to khác thường, hình như nó từng được dùng qua, bây giờ lại được dùng tiếp. Từ lần trước có người suýt bị đùa chết, lâu lắm ta không dùng ngươi rồi. Lần này phải dùng nha, có điều cô ấy quá nhỏ ta sẽ tận lực không đùa quá phận. Bằng không, cô ấy bị đùa chết, ngươi sẽ có một thời gian rất dài không được sử dụng tới nha. Tống Văn Vũ nheo mắt toát ra yêu khí. Hiện tại cái túi màu đen ấy được đặt trong phòng ngủ của Tống Nhân Dụ, hầu gái nhanh nhẹn mang quần áo đi giặt đồng thời thay toàn bộ chăn ga mới, căn phòng tràn ngập huân hương, mùi hoan ái ban đầu đã biến mất. Trong phòng tắm, Tống Văn Vũ đổ sữa tắm vào lòng bàn tay trà sát thành bọt rồi xoa lên Tống Nhân Dụ thanh khiết, lướt qua bờ vai cùng cánh tay mảnh khảnh đi tới bộ ngực đang đứng thẳng. Bộ ngực tuyết trắng ấy rất nhanh được bọt bao phủ, chỉ có hai hạt chân trâu nhỏ ngạo nghễ vươn lên, đôi tay hắn bướng bỉnh dùng nhiều bọt hơn để vùi lấp chúng, chính là xoa quá nhanh khiến chúng lại lộ ra ngoài. Cứ như vậy từng chút một, bàn tay to từ bướng bỉnh trở nên sắc tình, bộ ngực khéo léo bị hắn ác ý xoa nắn, sung mãn đẫy đà bị chèn ép thành các loại hình dạng. Bàn tay kia không cam lòng yếu thế chạy tới bắp đùi, vuốt bộ lông màu đen thưa thớt mềm mại còn dính chất lỏng màu trắng của Tống Luật, cánh hoa sưng đỏ khép thật chặt. Ngón tay dài mạnh mẽ thăm dò dọc theo khe thịt phấn hồng mà day nhẹ chạm nhẹ, đùa bỡn múi thịt nộn hồng, rồi ngón tay đó duỗi dài thò vào bên trong. quá chật, vừa mới chen vào một chút cũng chỉ có thể dừng lại, tiểu huyệt chặt chẽ hoàn toàn không dành chút không gian cho ngón tay đi vào. Hắn rút đầu ngón tay ra, trong tâm dâng lên chủ ý tà ác. Đứng dậy khỏi mặt nước, hắn lấy dao cạo râu trong ngăn tủ dưới bồn rửa mặt. Mở bắp đùi cô ra, xoa sữa tắm xung quanh hoa tâm, ma sát cho chỗ đó nổi đầy bọt, hắn cầm dao cạo râu cẩn thận quẹt lên bộ lông thưa thớt của cô. Vòi hoa sen bắn ra dòng nước cuốn trôi bọt trên người họ, thẳng đến khi cảm thấy cả hai đã sạch sẽ bóng loáng, hắn mới bọc cô vào khăn tắm rồi ôm ra ngoài, bản thân khoác áo tắm, sau đó lấy từ trong cái túi đen một tuýp thuốc mỡ trong màu hồng. Hắn cầm khăn lau khô thân thể cho cô, rồi lấy máy sấy thổi khô mái tóc dài cuộn sóng màu nâu, cuối cùng đặt cô không mảnh vải lên chiếc giường mới thay ga, còn hắn thì thưởng thức kiệt tác của mình. Chỗ giao nhau của hai bắp đùi trắng mịn không có lấy một cọng lông tơ, khe thịt màu hồng hoàn toàn hiện ra ở trước mắt hắn, trông tựa như cô bé con chưa dậy thì, không hiểu vì sao điều này lại khiến hắn hưng phấn bừng bừng. Kỳ thật Tống Nhân Dụ so với tuổi thật bên ngoài còn nhỏ hơn, cô tuy 16 tuổi, nhưng không cao tới 1m55, bằng. Mặt cười, thân thể cô vĩnh viễn chỉ đương 12, 13 tuổi. Hiện tại âm mao bị hắn cạo hết, thân thể trần truồng càng giống cô bé 12 tuổi. Các thiếu hiên nhà họ Tống ai cũng cao hơn 1m8 oát bằng. Bằng, hơn nữa không biết có phải là do di truyền gen biến thái của vị ba ba đáng kính không mà họ đặc biệt yêu thích những cô gái như vậy, đặc biệt giống Tống Nhân Dụ, cô gái nhỏ bé này quả thực thuộc loại bọn họ thích nhất. Cho nên, dù Tống Văn Vũ cảm thấy cô không đủ xinh đẹp nhưng vẫn sẽ không buông tha con mồi này. Lấy ngón tay quệt một chút thuốc mỡ, hắn, góc chuyện audio.com, bôi đều đặn lên hoa tâm đang run rẩy, còn nhấn một cái vào nhụy hoa, miệng tiểu huyệt phấn hồng vẫn vô cùng chặt chẽ, ánh mắt u ám của hắn như bốc cháy. Tiếp tục quệt thật nhiều thuốc mỡ, đưa một tay đầy thuốc màu hồng trong suốt vào miệng tiểu huyệt bắt đầu đóng mở vài lần. Tiểu bảo bối, là em không ngoan nha, nếu như em chịu để anh vào trong, anh sẽ không bắt em ăn nhiều thuốc như vậy. Người khác anh chỉ cho một nửa, hôm nay em ăn nhiều thế này, lát nữa xem dâm đãng tới trình độ nào nha. Thì ra thuốc mỡ màu hồng ấy là mị dược vô cùng mãnh liệt, chỉ cần đổ một chút lên miệng nữ tính cô gái đó sẽ biến thành dâm phụ. Tống Văn Vũ bình thường ít dùng cái này. Chỉ là của cô quá mức chật chội, vì để cô có thể tiếp nhận hắn mà không bị tổn thương, hắn mới dùng cách này, không ngờ ngón tay hắn vẫn khó tiến vào, cuối cùng đành phải đổ rất nhiều thuốc mỡ, như vậy có quá nhiều hay không đây? Cất tuýp thuốc đi, ngay sau đó rút ra một cái giá đỡ và lọ thuốc bôi trơn, ánh mắt hắn dừng lại ở một loạt cây đấm bóp lớn nhỏ không đều nhau, hắn thậm chí không nghĩ nhiều đã cầm cái có kích cỡ to nhất. Đặt cái giá trên giường, nâng đùi cô lên rồi buộc cố định lại trên cái giá đó, lấy thuốc bôi trơn trong veo đổ vào cây đấm bóp. Hung khí khổng lồ này thậm chí có đường kính 5-6cm, trên thân có rất nhiều hạt nhỏ hình tròn nổi lên, màu đỏ sậm sáng bóng như nam căn của đàn ông. Nguồn tải ện phun bị ôm đi ôm lại nửa ngày, Tống Nhân Dụ không tình nguyện cũng bị đánh thức. Cô mơ màng tỉnh dậy, vừa mới mở to đôi mắt sương mù liền phát hiện bản thân mình đang bị trói trong một tư thế rất xấu hổ. Hai tay trói vào đầu giường, hai chân mở rộng ra, gác lên một cái giá kỳ quái nào đó, tất cả bộ phận sinh dục toàn bộ rơi vào tầm mắt của người đàn ông đứng cuối giường. À không, hắn thậm chí không phải Tống Luật mà là người đàn ông đã chất vấn ba ba trong phòng nhỏ, hắn cũng là một trong số các ca ca của cô sao? Tiểu công chúa tỉnh rồi, anh cũng đang định đánh thức em, chơi vui như vậy mà chỉ có một mình anh làm thì thật đáng tiếc. Hắn giơ hung khí, khổng lồ trong tay vừa lòng thấy biểu tình chấn kinh của cô chậm rãi chuyển sang sợ hãi. Không, xin anh đừng làm như vậy, anh tha cho tôi đi. Nó to quá, tôi sẽ bị thương. Cô hoảng sợ nhìn hắn cầm hung khí tiếp cận mình, muốn chạy trốn, nhưng bị trói lại nên động cũng không động được, làm sao trốn đây. Đừng sợ hãi, nếu em không đón nhận nó, làm sao có thể tiếp nhận anh. Anh còn to hơn nó nha. Ác ý vén một góc áo tắm lên, mang nam giới vô cùng hung ác cho cô xem, kiếm nam giới khổng lồ dựng thẳng, nó chỉ chờ cô hoàn toàn sẵn sàng. Cây đấm bóp dính đầy chất bôi trơn đặt cạnh hoa tâm đang run rẩy bồi hồi, Tống Nhân Dụ biết rõ chính mình trốn không thoát chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cô dần dần cảm thấy bụng có một cỗ nhiệt lưu tụ lại chỗ hoa kính của cô, càng ngày càng nóng khiến cô càng lúc càng khó chịu, nhịn không được nhẹ nhàng phát ra tiếng rên rỉ. Có thể rồi, Tống Văn Vũ ra sức đâm cây đấm bóp vào mật kính đã chảy ra ái dịch mới tiến cái đầu liền dừng lại. A, nhẹ nhàng thôi, cô thét chói tai, căn bản không ngờ nó quá khổng lồ. Tiểu bảo bối, em hãy thả lỏng, bằng không sẽ bị tổn thương. Nào, ngoan, thả lỏng. Miệng dỗ dành, tay vẫn không ngừng đem cây đấm bóp xoay tròn đi vào, xoay tròn tiến lên. Hoa tâm bị chèn ép, đến âm môi cũng không thấy đâu, chỉ có thuốc bôi trơn cùng ái dịch của cô giao hợp rồi chảy ra. Rốt cục, gocchuyenaudio.com hắn cũng thành công đưa dị vật vào, hung khí mạnh mẽ bị rút ra, lập tức được dùng lực cắm vào. Mấy hạt tròn trên thân dị vật ma sát làm cô phát đau, nhưng sau đó lại dâng lên cảm giác kỳ lạ bị đâm hết sức đau, chờ cái đau qua đi không hiểu sao khoái cảm ập tới. Theo tốc độ ra vào nhanh hơn của hung khí, khoái cảm cực hạn cũng tới nhanh hơn. Đương khi cô cảm thấy mình đã thích ứng với dị vật này, nó lại bị rút ra, thế chỗ nó là một dị vật khác còn to hơn nó. Dưới ánh sáng, dương cương nam giới to và dài hơn cây đấm bóp hiện ra rõ mồn một. A, quá đau a, nó như cây kiếm lợi hại đã tốt vỏ đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, cho dù lúc trước có mị dược thuốc bôi trơn ái dịch cùng cây đấm bóp căng tiểu huyệt cho cô thích ứng, nhưng vẫn cất chứa không nổi thước tắc khổng lồ như vậy a. Tưởng chừng như hạ thể bị xé rách cự vật ra vào tại thể nội non nớt của cô, từng chút kéo căng bắp thịt đến mức tận cùng, hoàn toàn hòa nhập đến tận tử cung, không được, tiểu huyệt của cô sắp căng nứt rồi. Em quả là cực phẩm, căng không gì sánh kịp, nếu như ngay từ đầu không phải anh giúp em dùng cây đấm bóp chống đỡ trước, chỉ sợ tiểu dâm huyệt bị anh xé rách rồi a. Thực rất sảng khoái, em kẹp gậy gộc của anh chặt a. Một tay nâng mông cô lên, một tay ấn phần xương chậu để hắn có thể thâm nhập sâu hơn, còn không quên thưởng thức biểu tình thống khổ cau chặt lông mày của cô khi bị siêu thịt kiếm dài to đâm. Sau khi rút ra cắm vào mấy trăm cái, hắn đột nhiên dữ dằn dị thường hung mãnh, khiến cho cái giường cũng phát ra âm thanh kẽo kẹt, một dòng nước nóng phun vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Hắn rút phân thân mềm nhũn của mình ra, nhìn miệng thiếu nữ nhỏ xinh mở rộng dồn dập thở phì phò, trong lòng hắn bỗng có dòng nước ấm chảy qua, liền nhào lên người cô hôn đôi môi sưng hồng, mãi đến khi cô không thể hít thở mới buông ra. Em ngọt như mật tiểu bảo bối, anh sẽ không buông tha em. Người đàn ông yêu mị hôn từng tấc da thịt của cô thiếu nữ, bộ ngực đầy đặn làm hắn lưu luyến quên cả đường về, chỉ chốc lát sau thiếu nữ lại bắt đầu rên rỉ, mị dược tiếp tục phát tác. Kiếm thịt khổng lồ lần nữa đặt tại cửa vào sung huyết, hắn cười tà khí. Tiểu công chúa, anh tới. Cùng với âm thanh của thiếu nữ kêu đau, luật động euro 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 vẫn không hề ngừng nghỉ. Cách chương.